Mời quý thính giả nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên.
Kính chào quý thính giả, bây giờ là thời gian dành cho chương trình thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Thái Nguyên. Chương trình có những nội dung chính sau. Đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện kết luận số 21 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị số 26 năm 2018 của Bộ Chính trị. Ngàn việc tốt của thiếu nhi Thái Nguyên Dương Bác, nâng cao đời sống người dân từ cây chè Việt Gáp. Cũng trong chương trình có bài những rào cản trong phát triển du lịch cộng đồng ở Thái Nguyên. Sau đây là nội dung chi tiết. Tiếp tục chương trình làm việc tại Thái Nguyên, ngày 29 tháng 8, đoàn kiểm tra 891 của Ban Bí thư Trung ương Đảng do đồng chí Đỗ Văn Chiến, Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam làm trưởng đoàn đã có buổi làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên về việc thực hiện kết luận số 21 năm 2021 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị số 26 năm 2018 của Bộ Chính trị. Tham dự buổi làm việc về phía tỉnh Thái Nguyên có đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, trưởng đoàn đại biểu Quốc hội; đồng chí Trịnh Việt Hùng, Ủy viên dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đồng chí Phạm Hoàng Sơn, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh; các đồng chí Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Phóng viên Quỳnh Hoa đưa tin.
Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, trưởng đoàn công tác nhấn mạnh, kiểm tra là việc làm thường xuyên trong công tác xây dựng Đảng, qua đó phát hiện và nhân rộng những cách làm hay sáng tạo, chỉ ra những tồn tại hạn chế và có biện pháp khắc phục sửa chữa. Chương trình kiểm tra tại Thái Nguyên là nội dung kiểm tra thường kỳ của Bộ Chính trị, Ban Bí thư tại các đảng bộ trực thuộc Trung ương, trong đó tập trung vào các nội dung về đẩy mạnh xây dựng chỉnh đốn Đảng và hệ thống chính trị, kiên quyết ngăn chặn, đẩy lùi, xử lý nghiêm cán bộ, đảng viên suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, biểu hiện tự diễn biến, tự chuyển hóa theo kết luận số 21 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng và chỉ thị số 26 của Bộ Chính trị về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với các cơ quan bảo vệ pháp luật trong công tác điều tra, xử lý các vụ án, vụ việc phức tạp, dư luận quan tâm. Đồng chí nhấn mạnh, cùng với kết quả hoạt động kiểm tra tại một số đảng bộ trực thuộc tỉnh ủy trong thời gian qua, chương trình làm việc với Ban Thường vụ Tỉnh ủy Thái Nguyên lần này sẽ tiếp tục làm rõ hơn kết quả trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện các nội dung trên, qua đó rút ra bài học kinh nghiệm thực tiễn để tăng cường chỉ đạo thực hiện tốt hơn trong thời gian tới.
Ngày 29 tháng 8, tỉnh đoàn Hội đồng đội tỉnh Thái Nguyên long trọng tổ chức Đại hội Chống ăn Bắc Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15 năm 2023. Dự đại hội có các đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy; đồng chí Vũ Duy Hoàng, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Tuyên giáo Tỉnh ủy; đồng chí Dương Văn Tiến, Ủy viên Ban Thường vụ, Trưởng ban Dân vận; đồng chí Nguyễn Thanh Bình, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh; đại diện lãnh đạo Trung ương đoàn, lãnh đạo các sở ban ngành, đoàn thể trong tỉnh cùng 133 đại biểu Chống ăn Bắc Hồ của tỉnh. Phản ánh của phóng viên Linh Nhâm.
Trong 2 năm học vừa qua, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên đã thu hút được những kết quả đáng khích lệ. Cùng với sự tích cực của hơn 200.000 thiếu nhi sinh hoạt tại 399 liên đội, sự tận tâm, nhiệt huyết của hơn 5.000 giáo viên phụ trách đội đã tạo nên một không khí thi đua sôi nổi. Nhiều phong trào hay, chương trình bổ ích của đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh đã thu hút đông đảo đội viên thiếu nhi tham gia, qua đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu trong công tác đội. Tại chương trình, 133 đại biểu cháu ngoan Bác Hồ được tuyên dương đều là những điển hình tiên tiến trong thi đua học tập và làm theo lời Bác. 9 phụ trách đội có phẩm chất đạo đức tốt, hết lòng vì đàn em thân yêu, có nhiều sáng kiến cách làm hiệu quả trong tổ chức thực hiện các phong trào hoạt động của đội được tuyên dương. Em Ma Thị Ngọc Hà, đội viên liên đội trường trung học cơ sở Chợ Chu, Định Hóa nói.
Em cảm thấy rất vui mừng và vinh dự cũng như tự hào được đại diện cho các bạn thiếu nhi huyện Định Hóa tham dự Đại hội Cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên. Và chúng em xin hứa thực hiện tốt 5 điều Bác Hồ dạy cũng như hoạt động tốt các phong trào công tác đội để trở thành con ngoan trò giỏi cháu ngoan Bác Hồ.
Cô giáo Nguyễn Thị Tuyết, tổng phụ trách đội trường trung học cơ sở thị trấn Đu, huyện Phú Lương chia sẻ.
Bản thân mình rất là vinh dự và cảm thấy tự hào khi là một trong 9 giáo viên làm tổng phụ trách đội tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên được tuyên dương. Mình hứa sẽ luôn luôn cố gắng phấn đấu, nỗ lực, rèn luyện bản thân để cùng đưa cho phong trào công tác đội của tỉnh Thái Nguyên ngày càng phát triển và vững mạnh hơn nữa.
Phát biểu chúc mừng đại hội, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy biểu dương những thành tích mà các cháu thiếu nhi và các cấp đội toàn tỉnh đạt được trong thời gian qua. mong các cháu tiếp tục phấn đấu học tập, rèn luyện, làm nhiều việc tốt, thực hiện 5 điều Bác Hồ dạy, chăm ngoan, học giỏi, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, là trò ngoan, đội viên tốt, xứng đáng là cháu ngoan Bác Hồ. Đồng chí Nguyễn Thanh Hải, Bí thư Tỉnh ủy Thái Nguyên nhấn mạnh.
Thay mặt cho lãnh đạo tỉnh, Bác rất mong muốn 133 cháu ngoan Bác Hồ tiêu biểu của tỉnh Thái Nguyên ngày hôm nay có mặt trong hội trường. Các đồng chí phụ trách đội và các thầy cô sẽ dìu dắt các cháu sẽ trưởng thành và tới đây sẽ đóng góp cho tỉnh Thái Nguyên để xây dựng một tỉnh Thái Nguyên thân yêu của chúng ta luôn luôn bình yên, luôn luôn hạnh phúc, luôn luôn sung túc và ngày càng phát triển. Và tất cả là trông chờ vào sự cố gắng, phấn đấu, đóng góp, trưởng thành của các cháu trong thời gian tới.
Nhân dịp này, Hội đồng đội Trung ương trao tặng một công trình sân chơi cho thiếu nhi với trị giá 100 triệu đồng. Tỉnh đoàn, Hội đồng đội tỉnh đã trao tặng 142 suất quà, tổng trị giá gần 50 triệu đồng. Các sở ban ngành và các đơn vị đã dành nhiều suất học bổng và quà tặng khác với tổng giá trị quà tặng được trao là 555 triệu đồng. Trước đó, các đại biểu đã dâng hương tưởng nhớ các anh hùng liệt sĩ thanh niên xung phong tại khu di tích lịch sử quốc gia thanh niên xung phong đại đội 915, đội 91 Bắc Thái và tham gia các hoạt động trải nghiệm tại Bảo tàng Văn hóa các dân tộc Việt Nam.
Thời sự 106,5 MHz, thông tin đa chiều, nhanh nhạy, chính xác, gần gũi với đời sống xã hội.
Thưa quý thính giả, phát huy truyền thống vẻ vang, công tác chăm sóc giáo dục thiếu niên nhi đồng và xây dựng tổ chức đội thiếu niên tiền phong Hồ Chí Minh tỉnh Thái Nguyên giai đoạn 2021-2023 đã thu được những kết quả đáng khích lệ. Với sự tích cực của hơn 200.000 thiếu nhi, sự tận tâm nhiệt huyết của hơn 5.000 giáo viên phụ trách đội đã tạo nên không khí thi đua sôi nổi với nhiều phần việc phong trào thiết thực ý nghĩa. Từ đó đã xuất hiện nhiều tấm gương cháu ngoan Bác Hồ, những tấm gương tiêu biểu trong hoạt động phong trào đội. Nhân dịp Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên, chúng ta cùng nghe bài viết Ngàn việc tốt của thiếu nhi Thái Nguyên dâng Bác do phóng viên Linh Nhâm thực hiện.
Sinh ra trong gia đình có hoàn cảnh khó khăn, bố bị khuyết tật, một mình mẹ tảo tần nuôi hai chị em bằng đồng lương công nhân ít ỏi. Cuộc sống vốn đã khó khăn của em Vũ Đức Duy, học sinh lớp 7B trường Trung học cơ sở Dương Thành, huyện Phú Bình, nay lại còn khó khăn gấp nhiều lần khi sức khỏe của mẹ em ngày càng yếu. Khó khăn là vậy nhưng cậu học trò Duy vẫn vươn lên trong học tập. 7 năm liền, Đức Duy đều đạt học sinh giỏi và danh hiệu cháu ngoan Bác Hồ của các cấp. Em Duy nói.
Con rất là thương bố mẹ. Trước hoàn cảnh khó khăn như thế, con luôn tự nhủ phải học hành chăm chỉ để không phụ lòng bố mẹ.
Cô giáo Phạm Thị Thùy, trường Trung học cơ sở Dương Thành, huyện Phú Bình nhận xét.
Được biết em Duy là có một hoàn cảnh hết sức đặc biệt. Nhưng vượt lên hoàn cảnh thì Duy là ở lớp là một học sinh rất là ngoan ngoãn, lễ phép với thầy cô, có ý thức học tập, luôn dẫn đầu trong các mọi hoạt động của lớp và trong các đợt thi đua. Hơn nữa với bạn bè thì Duy luôn hòa nhã với các bạn, giúp đỡ các bạn ấy học tập.
Nối tiếp và lan tỏa phong trào thi đua và làm theo lời Bác, em Nguyễn Hoàng Diệu, học sinh lớp 3B, trường tiểu học Tân Lập, thành phố Thái Nguyên, không ngừng phấn đấu rèn luyện bản thân. Những năm học gần đây, em đều đạt thành tích trong các phong trào hoạt động như các giải vô địch trẻ khiêu vũ thể thao, cúp khiêu vũ thể thao quốc gia, vô địch các câu lạc bộ khiêu vũ thể thao cùng nhiều huy chương cao quý. Với nhiều thành tích, Hoàng Diệu đã 3 lần nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh. Em Diệu và bà em Diệu chia sẻ.
Con đã sắp xếp thời khóa biểu thật là hợp lý để có thể vừa học và vừa thi đấu. Con sẽ cố gắng học hành thật chăm chỉ, đạt được nhiều giải để ông bà bố mẹ được vui lòng. Con rất vinh dự khi được tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên năm nay ạ.
Đối với gia đình thì cũng tạo mọi điều kiện để cho cháu, thứ nhất là vừa học văn hóa và tập, mà hai cái đấy nó phải song song với nhau. Và khi đi thi đấu về mà được những cái giải cao thì gia đình vẫn luôn là động viên và khuyên cháu là mình vẫn phải khiêm tốn và vẫn phải cố gắng nhiều hơn nữa để trong học tập và trong thi đấu.
Đức Duy và Hoàng Diệu là hai trong số 133 em học sinh sẽ tham dự Đại hội cháu ngoan Bác Hồ tỉnh Thái Nguyên lần thứ 15. Các em, những học sinh tiêu biểu trong phong trào thiếu nhi Thái Nguyên, thi đua làm theo 5 điều Bác Hồ dạy, rèn luyện đạo đức, nếp sống, chăm ngoan, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ, vượt khó học tập, vươn lên và giúp bạn cùng tiến bộ, là những bông hoa đẹp trong vườn hoa cháu ngoan Bác Hồ, xứng đáng là chủ nhân tương lai của đất nước.
Tiếp tục chương trình thời sự. Ngày 29 tháng 8, tại Công ty Cổ phần Kim loại màu Thái Nguyên Vibico, Ban Tuyên giáo tỉnh ủy phối hợp với Sở Thông tin Truyền thông và Hội Nhà báo tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên và giao ban báo chí tháng 8 năm 2023. Hội nghị đã nghe thông tin nhanh về kết quả thực hiện các chỉ tiêu nửa nhiệm kỳ Đại hội Đảng bộ Công ty Cổ phần Kim loại màu, kết quả triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh và một số kết quả nổi bật sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ thành phố Thái Nguyên. Trong tháng 9 năm 2023, đội ngũ báo cáo viên cơ quan thông tấn báo chí tiếp tục tuyên truyền, phản ánh việc triển khai và những kết quả đạt được sau nửa nhiệm kỳ thực hiện nghị quyết Đại hội Đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2020-2025. Tập trung tuyên truyền đậm nét về kỳ họp thứ 14, kỳ họp chuyên đề Hội đồng nhân dân tỉnh khóa 14, đẩy mạnh tuyên truyền về công tác chuẩn bị tổ chức khai giảng, ngày hội toàn dân đưa trẻ đến trường và các hoạt động đầu năm học mới, tăng cường công tác giới thiệu thông tin tuyên truyền cán bộ, đảng viên, truy cập vào hệ thống thí điểm phổ biến, bồi dưỡng, cập nhật kiến thức lý luận chính trị cho cán bộ, đảng viên trên Internet theo địa chỉ lýluậnchínhtrị.dcs.vn để học tập, nghiên cứu.
Đại tá Hoàng Long Xuyên, người tiểu đội trưởng đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân, là nhân chứng cuối cùng của đội quân đàn anh trong cả nước, đã từ trần vào hồi 11 giờ ngày 27 tháng 8, tức ngày 12 tháng 7 năm Quý Mão tại nhà riêng thuộc tổ dân phố 3, phường Chùa Hang, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên, hưởng thọ 107 tuổi. Đại tá Hoàng Long Xuyên, tên khai sinh là Hoàng Văn Tứ, sinh năm 1917 tại xã Nam Tuấn, huyện Hòa An, tỉnh Cao Bằng. Năm 17 tuổi, ông đi theo cách mạng và năm 24 tuổi thì được cử sang Trung Quốc học quân sự. Đầu tháng 11 năm 1944, đoàn thanh niên học quân sự rời Trung Quốc trở về Tổ quốc. Do đường xa, đường đi lối lại điệp trùng trắc trở, về tới nơi thì lễ thành lập đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân đã xong mấy ngày trước. Hoàng Long Xuyên được phân công làm tiểu đội trưởng. Ngày nhập ngũ của ông trong hồ sơ cán bộ vẫn được công nhận là ngày 22 tháng 12 năm 1944. Sau khi toàn quốc kháng chiến, Hoàng Long Xuyên được bổ nhiệm làm trung đoàn phó, rồi trung đoàn trưởng, trung đoàn 28 và tham gia rất nhiều chiến dịch quan trọng. Năm 1949, ông được cử làm phó tư lệnh mặt trận Long Châu, tham gia chiến dịch Thập Vạn Đại Sơn, giúp cách mạng Trung Quốc giải phóng biên khu Quảng Tây và Vân Nam. Trong giai đoạn này, đồng chí đồng đội đã thân mật lấy tên ông đặt cho tên trung đoàn. Từ đây, nhắc đến trung đoàn Long Xuyên là người ta nhớ đến ông. Những năm sau, ông được bổ nhiệm giữ chức chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Lạng Sơn. Năm 1962, ông về công tác tại Công an Vũ trang Việt Bắc, sau đó làm Giám đốc Công an của Toàn Liên khu Việt Bắc. Năm 1986, Đại tá Hoàng Long Xuyên nghỉ hưu với cương vị Thủ trưởng Cơ quan Điều tra Hình sự, Bộ Tư lệnh Bộ đội Biên phòng. Ghi nhận những công lao và đóng góp của Đại tá Hoàng Long Xuyên, Đảng và Nhà nước tặng thưởng nhiều huân chương cao quý và huy hiệu 75 năm tuổi Đảng. Vĩnh biệt ông, người tiểu đội trưởng cuối cùng của thế hệ những người lính Cụ Hồ đầu tiên.
Thưa quý thính giả, xác định cây chè là cây trồng thế mạnh của tỉnh trong phát triển nông nghiệp, Thái Nguyên đã đề ra các mục tiêu giải pháp phát triển chè theo hướng vừa mở rộng quy mô diện tích, vừa nâng cao chất lượng, giá trị, sức cạnh tranh. Cùng với chuyển đổi cơ cấu giống, các địa phương trên toàn tỉnh đã đẩy mạnh ứng dụng tiến bộ khoa học công nghệ vào sản xuất, chế biến chè an toàn Việt Gáp hữu cơ. Nhờ đó cây chè mang lại giá trị kinh tế cao, đời sống của người dân ở nhiều địa phương vùng khó, vùng sâu, vùng xa cũng được nâng lên rõ rệt. Bài viết của phóng viên Khánh Linh sẽ đề cập về nội dung này.
Với hơn 900 ha, Văn Hán là địa phương có diện tích chè lớn nhất huyện Đồng Hỷ. Tuy nhiên cây chè ở đây chưa mang lại giá trị kinh tế tương xứng với điều kiện hiện có. Giá bán chè thành phẩm của Văn Hán vẫn thấp so với những vùng chè khác trong tỉnh. Do đó, Trung tâm Khuyến nông tỉnh đã hỗ trợ xã xây dựng vùng nguyên liệu sản xuất chè Việt Gáp ở Văn Hán nhằm tạo dựng thương hiệu trà, thúc đẩy phát triển kinh tế cho nhân dân nơi đây. Bà Trần Thị Lụa, một người dân trong xã Văn Hán phấn khởi nói.
Dân rất là phấn khởi, thay đổi tư duy sản xuất. Chúng tôi mong muốn là làm mô hình để cho chè sạch sẽ, an toàn và phân bón hàng ngày rất là đầy đủ hết. Theo kỹ thuật mà dân giờ mong muốn là càng ngày càng phát triển mạnh hơn.
Còn đối với Phúc Thuận, vùng trồng chè lớn nhất của thành phố Phổ Yên, những năm gần đây, người dân Phúc Thuận ngoài việc mở rộng diện tích, chuyển đổi giống chè, còn áp dụng kỹ thuật trồng và chăm sóc chế biến theo tiêu chuẩn Việt Gáp để nâng cao chất lượng sản phẩm. Giờ đây, 100% các hộ trồng chè ở Phúc Thuận đã sử dụng thuốc bảo vệ thực vật sinh học và phân bón hữu cơ, chất lượng môi trường làng nghề được cải thiện rõ rệt. Hiện nay, xã Phúc Xuân có 6 tổ hợp tác sản xuất trà an toàn theo tiêu chuẩn Việt Gáp với tổng diện tích 60 ha, năng suất đạt từ 120 đến 125 tấn chè búp tươi 1 ha, tạo việc làm cho trên 1.000 lao động. Chị Dương Thị Thoa, một người dân trong xã Phúc Xuân cho rằng
trồng thì mình phải quy cách luống, cách luống là 1m3 đến 1m4. Còn mình về chăm sóc thì mình phun thuốc thì mình sẽ phun những cái loại thuốc sinh học thôi. Mình không được lạm dụng về những cái thuốc bảo vệ thực vật mà nó không được tốt cho cây chè lắm. Và phân bón cũng thế, mình sẽ dùng những cái phân hữu cơ nhiều hơn.
Ông Nguyễn Huy Sơn, Giám đốc Công ty Cổ phần Trà Việt Thái, xã Phúc Thuận, thành phố Phổ Yên cho biết.
Chúng tôi cũng đã tổ chức là sản xuất liên kết đối với các cái tổ hợp tác đóng trên địa bàn, cùng chia sẻ với bà con áp dụng các cái chương trình khoa học kỹ thuật mới vào sản xuất. Ví dụ như là sử dụng phân bón hữu cơ, sinh học theo cái hướng là thân thiện môi trường. Cái thứ hai nữa là các cái sản phẩm về thuốc bảo vệ thực vật thì sử dụng các cái dòng sinh học thảo mộc.
Từ thực tế cho thấy việc trồng và chế biến chè Việt Gáp vừa mang lại hiệu quả kinh tế cao, vừa bảo vệ môi trường sinh thái, sức khỏe của người sản xuất tiêu dùng. Thời gian tới, Thái Nguyên tiếp tục triển khai nhiều chính sách hỗ trợ phát triển cây chè theo tiêu chuẩn Việt Gáp để phát triển bền vững cây trồng chủ lực, nâng cao kinh tế cho nhân dân.
Bản tin dự báo thời tiết tỉnh Thái Nguyên đêm nay và ngày mai. Thành phố Thái Nguyên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Tây gồm các huyện Đại Từ, Định Hóa, Phú Lương mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%. Khu vực phía Nam gồm huyện Phú Bình, thành phố Sông Công, thành phố Phổ Yên mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 33 độ, độ ẩm không khí trung bình 80 đến 85%. Khu vực phía Đông gồm các huyện Võ Nhai, Đồng Hỷ mây thay đổi, đêm không mưa, ngày trời nắng, gió đông bắc cấp 2, nhiệt độ từ 26 đến 32 độ, độ ẩm không khí trung bình 78 đến 83%.
Chuyển sang tin tức khác, ngày 28 tháng 8, quân khu 1 tổ chức khai mạc diễn tập chỉ huy tham mưu một bên hai cấp trên bản đồ năm 2023 với đề mục chuyển lực lượng vũ trang vào trạng thái sẵn sàng chiến đấu, tổ chức chuẩn bị và thực hành tác chiến phòng thủ quân khu. Cuộc diễn tập được chia làm hai giai đoạn với mục đích kiểm tra và nâng cao trình độ năng lực công tác chỉ huy, tham mưu tác chiến của chỉ huy cơ quan đơn vị, khả năng sẵn sàng chiến đấu và hoạt động tác chiến của lực lượng vũ trang. Thông qua diễn tập, làm rõ nhiều vấn đề quan trọng về đối tượng, âm mưu, thủ đoạn, phương thức tác chiến và khả năng sử dụng lực lượng phương tiện của địch khi tiến công vào địa bàn quân khu, đặc điểm, nhiệm vụ, khả năng, phương thức tác chiến phòng thủ quân khu, phương thức hiệp đồng tác chiến, hoạt động công tác đảng, công tác chính trị.
Thực hiện kế hoạch tổ chức hội thi bí thư chi bộ giỏi năm 2023, từ ngày 15 tháng 8, các đảng bộ trực thuộc huyện ủy Đại Từ đã tổ chức hội thi cấp cơ sở. Đến nay, 100% các đảng bộ cơ sở đã hoàn thành hội thi. Các thí sinh trải qua hai vòng thi, trắc nghiệm trực tuyến và chào hỏi, thuyết trình, trả lời câu hỏi. Nội dung thi xoay quanh các vấn đề, vị trí, vai trò, chức năng, nhiệm vụ của chi bộ, nội dung, hình thức, các bước thực hiện sinh hoạt chi bộ thường kỳ và sinh hoạt chuyên đề. Thông qua hội thi bí thư chi bộ giỏi cấp cơ sở đã lựa chọn được hơn 30 người thuộc các đảng bộ trực thuộc tham gia hội thi cấp huyện, dự kiến được tổ chức trong tháng 9 tới.
Vụ đông năm 2023, tỉnh Thái Nguyên phấn đấu gieo trồng hơn 10.200 ha cây màu các loại, giảm 400 ha so với vụ đông năm trước. Nguyên nhân giảm là do nhiều diện tích đất nông nghiệp bị thu hồi, phục vụ các dự án phát triển kinh tế xã hội, và một phần do người dân chuyển đổi cơ cấu cây trồng. Các loại cây trồng chủ đạo trong vụ đông gồm ngô, rau, khoai tây, khoai lang, đậu tương. Trong đó, rau là loại cây trồng chiếm diện tích lớn nhất với 6.600 ha, phấn đấu sản lượng đạt trên 116.000 tấn, và ngô với hơn 3.600 ha, phấn đấu sản lượng đạt 16.800 tấn. Đối với cây ngô, các loại giống NH88, NK4300, NK6639, tỉnh cũng khuyến khích bà con mở rộng diện tích các giống ngô nếp, ngô ngọt có giá trị kinh tế cao và thị trường tiêu thụ tốt. Về khung thời vụ, trà ngô sớm, trà trung, bà con gieo trồng trước ngày 20 tháng 9, còn trà muộn gieo trồng trước ngày 5 tháng 10. Đối với cây rau, ngành nông nghiệp khuyến cáo người dân gieo trồng giải vụ các loại rau phù hợp để tránh dư thừa lúc chính vụ, gây tình trạng rớt giá, giảm hiệu quả kinh tế, đồng thời mở rộng diện tích sản xuất rau theo hướng an toàn, hữu cơ.
Ngày 29 tháng 8, Tổng hội Y học Việt Nam cùng với Sở Y tế, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh tổ chức hội nghị triển khai quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại trạm y tế cho 30 đại biểu đại diện cho Bảo hiểm xã hội tỉnh, lãnh đạo Trung tâm Y tế huyện Phú Lương và khoa y tế công cộng của Trung tâm Y tế các huyện, thành phố. Theo báo cáo của Cục Y tế Dự phòng, hiện chỉ 12% xã thực hiện quản lý tăng huyết áp, hầu như chưa có quản lý đái tháo đường tại xã. Bên cạnh đó, còn do thiếu cơ chế chính sách về tài chính, bảo hiểm y tế hỗ trợ cho việc quản lý bệnh không lây nhiễm tại y tế xã, cộng đồng, năng lực cán bộ y tế tại tuyến cơ sở chưa đồng đều. Có một khoảng trống điều trị rất lớn với bệnh tăng huyết áp và đái tháo đường tại Việt Nam. Một trong hai bệnh nhân tăng huyết áp không biết tình trạng tăng huyết áp của họ, hai trong ba bệnh nhân đái tháo đường không biết tình trạng đường huyết của họ. Chỉ có 1/8 bệnh nhân tăng huyết áp và ít hơn 1/3 bệnh nhân đái tháo đường đang nhận được dịch vụ quản lý bệnh tại các cơ sở y tế. Tại hội nghị, các đại biểu đã chia sẻ những khó khăn, cách tiếp cận quản lý điều trị bệnh không lây nhiễm theo chiều dọc, khoảng trống quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường, hạn chế của các cách tiếp cận này. Việc triển khai quản lý điều trị tăng huyết áp, đái tháo đường tại trạm y tế là điều kiện thuận lợi để người dân được tiếp cận tại cơ sở, đồng thời phát hiện số bệnh không lây nhiễm ngày càng tăng, góp phần quản lý và chăm sóc sức khỏe cho người dân ngay tại tuyến đầu. Thưa quý vị và các bạn, Thái Nguyên được biết đến là vùng đất giàu bản sắc văn hóa dân tộc, thiên nhiên đa dạng và phong phú. Chính vì vậy, trong những năm qua, tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm đầu tư và đẩy mạnh phát triển du lịch cộng đồng nhằm góp phần bảo tồn, phát huy những giá trị văn hóa đặc trưng của vùng đồng bào dân tộc thiểu số và nâng cao đời sống cho người dân bản địa. Tuy nhiên, hiện nay việc phát triển loại hình du lịch này chưa thực sự được khai thác và phát huy trong thực tế. Quý thính giả cùng nghe bài viết của phóng viên Tố Như.
Năm 2020, gia đình bà Hoàng Thị Vân là một trong 4 hộ dân đầu tiên của xóm Mỏ Gà, xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai tham gia làm du lịch cộng đồng. Để đủ điều kiện đón tiếp phục vụ du khách, gia đình bà đã đầu tư hơn 500 triệu đồng cùng sự hỗ trợ của nhà nước 200 triệu đồng để nâng cấp ngôi nhà của gia đình thành homestay với mong muốn để nâng cao thu nhập cho gia đình. Tuy nhiên, điều đáng nói hiện nay không chỉ riêng gia đình bà Vân mà cả điểm du lịch cộng đồng lượng khách đến đây tham quan trải nghiệm chỉ tập trung vào dịp lễ Tết, còn những ngày thường hầu như không có. Ông Dương Đức Anh, Phó Chủ tịch Ủy ban dân xã Phú Thượng, huyện Võ Nhai chia sẻ.
Công tác tuyên truyền thì cũng nhiều lúc là cũng chưa được sâu rộng và cái quảng bá về cái điểm du lịch là chưa được nhân rộng. Tăng cường thêm nữa là các cái lớp mở rộng, các cái lớp tập huấn để bà con nhân dân và những người thực hiện tham gia du lịch này hiểu và cũng như là có cái cách làm nó khoa học và hiệu quả hơn.
Còn tại xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, huyện Định Hóa, cũng là mô hình điểm du lịch cộng đồng của tỉnh Thái Nguyên. Có gia đình mạnh dạn đầu tư tiền tỷ để làm cơ sở lưu trú và trải nghiệm phục vụ du khách. Thế nhưng điểm chung ở mô hình cộng đồng đó là chưa có gì nổi bật và hấp dẫn du khách, nên lượng khách đến đây ngày càng thưa dần. Anh Triệu Văn Khánh, xóm Khuôn Tát, xã Phú Đình, Định Hóa mong muốn.
Nhất là mong muốn được các ban ngành, các tỉnh, huyện sẽ hỗ trợ để đưa các cái đoàn khách du lịch về, còn về như thế nào là còn là để cho khách ở lại với mình ấy, thì lại do bản thân chúng tôi.
Ông Trương Văn Vựng, Chủ tịch Ủy ban dân xã Phú Đình, Định Hóa nhận thấy
cách thức tổ chức ấy và nói là từ địa phương đúng như đến bà con ấy, thì cái là cái việc mà cái tổ chức thành cái tour và chúng tôi cũng còn đang yếu, đưa khách đến đồng bào các hộ dân cũng như để trải nghiệm, ý là ăn cùng ở cùng với bà con, thì cái này chúng tôi cũng bà con dân là cũng chưa làm được.
Thực tế cho thấy hiện nay điều hấp dẫn du khách nhất tại các điểm du lịch cộng đồng chính là màu sắc riêng biệt, độc đáo và khác lạ của văn hóa ở mỗi vùng miền, mỗi dân tộc. Vậy nhưng hầu hết các điểm du lịch cộng đồng trên địa bàn tỉnh Thái Nguyên còn thiếu và yếu về các yếu tố này. Chính vì vậy, nếu các địa phương không khắc phục được những tồn tại hạn chế trên và không có cách làm sáng tạo phù hợp thì mục tiêu phát triển du lịch cộng đồng của tỉnh Thái Nguyên khó có thể trở thành hiện thực và loại hình du lịch này cũng sẽ mãi ở dạng tiềm năng. Ông Lê Ngọc Linh, Phó Giám đốc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Thái Nguyên cho biết.
Tham mưu xây dựng cơ chế chính sách của tỉnh để hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng chúng tôi đang làm, đó là đưa bà con đi học tập kinh nghiệm ở những cái địa bàn, ở những cái tỉnh mà đã làm tốt trong thời gian qua về để làm sao là thay đổi cái nhận thức, thay đổi cái cách làm để bà con có thể bắt tay vào được làm du lịch.
Hiện nay dù tỉnh Thái Nguyên đã quan tâm và có chính sách hỗ trợ phát triển du lịch cộng đồng, song có lẽ để loại du lịch này thực sự thành công và bền vững thì cần phải có những chính sách phù hợp hơn với mỗi điểm du lịch cộng đồng. Đặc biệt, rất cần sự vào cuộc tích cực hơn nữa của các cấp, các ngành, địa phương và sức mạnh nội tại từ phía người dân. như vậy mới giữ chân được du khách ở lại lâu hơn và trở lại nhiều lần hơn.
Quý thính giả đang nghe chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên. Bây giờ là những thông tin chi tiết dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai, một số vùng trên cả nước.
Khu vực Hà Nội được dự báo có mây, đêm không mưa, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 25 đến 34 độ. Phía Tây Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió nhẹ, nhiệt độ 22 đến 34 độ. Phía Đông Bắc Bộ có mây, đêm có mưa vài nơi, ngày nắng, gió đông bắc đến bắc cấp 2, cấp 3, nhiệt độ 24 đến 34 độ. Các tỉnh Thanh Hóa, Thừa Thiên Huế dự báo nhiều mây, phía Bắc có mưa vài nơi, trưa chiều trời nắng, phía Nam chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, gió Bắc đến Tây Bắc cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét, mưa đá và gió giật mạnh, nhiệt độ 23 đến 32 độ. Khu vực Đà Nẵng đến Bình Thuận dự báo phía Bắc nhiều mây, chiều tối và đêm có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, ngày có mưa rào và dông vài nơi, phía Nam có mây, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ thấp nhất 23 đến 26 độ, nhiệt độ cao nhất phía Bắc 30 đến 33 độ, phía Nam 32 đến 35 độ. Khu vực Tây Nguyên dự báo có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 19 đến 30 độ. Các tỉnh Nam Bộ có mây, có mưa rào và dông vài nơi, riêng chiều và tối có mưa rào và rải rác có dông, cục bộ có mưa to đến rất to, gió Tây Nam cấp 2, cấp 3. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc sét và gió giật mạnh, nhiệt độ 24 đến 33 độ.
Quý thính giả thân mến, đến đây chương trình thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên cũng xin được khép lại. Chịu trách nhiệm nội dung Lê Huy Hòa, tổ chức sản xuất Xuân Hoan, Duy Hưng, những người thực hiện Hoàng Quỳnh, Xuân Lương, Trịnh Phương, Vương Bình, Thu Trang. Cảm ơn quý thính giả đã để tâm lắng nghe.